Tôi băn khoăn khi có một điều gì đó không ổn, cứ lẩn vẩn trong đầu mình. Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện cá nhân, tôi không thể buộc tội hay quy trách nhiệm cho người khác. Tôi phải tự tìm lối thoát cho mình. Và thế là tôi tìm đến một giới hạn cao hơn trong tiềm thức và bắt đầu trò chuyện với căn bệnh đang chế ngự cơ thể tôi, bệnh ung thư. Tôi cố gắng tỏ ra thật kiên định. Mày đã chọn nhầm đối tượng để ký sinh rồi, tao không phải là người dễ khuất phục đâu. Nhưng ngay cả khi nói những lời này, hơn ai hết, tôi biết rằng đó chỉ là những lời hoa mị để động viên chính mình. Mỗi sáng khi nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt mình xanh xao đến đáng thương, với đôi mắt đờ đẫn, đôi môi trắng bệch không còn chút sức sống. Tự đáy lòng mình tôi nhận ra, mình đang sợ. Một cảm giác tự ti, chông chênh đang dây lấy tôi. Vậy là tôi cố gắng thỏa hiệp với nó. Tôi không tiếp tục đua xe, đổi lại tôi được sống thì tôi vẫn chấp nhận. Tôi sẽ tìm một công việc khác để làm, tôi sẽ quay lại trường học, tôi sẽ đi thu dọn rác, bất kỳ công việc gì cũng được, miễn là tôi không chết. Chúng tôi khởi hành đến Houston khi ánh mặt trời đầu tiên còn chưa ló dạng. Mẹ lái xe, tôi và Lisa ngồi ở hàng ghế sau. Trước đây tôi chưa bao giờ nhường vô lăng cho người khác khi đi cùng xe, nhưng hôm nay thì khác. Điều này đủ để bạn hiểu rằng khi đó tôi suy sụp đến giường nào. Chúng tôi gần như im lặng suốt hành trình 3 tiếng đồng hồ. Ai cũng đã quá mệt mỏi và kiệt sức vì những dòng suy nghĩ riêng đang khuấy động tâm trí. Hầu như cả đêm chúng tôi không ai chợp mắt được, dù chỉ là một chút. Houston là một trung tâm thương mại lớn và sầm uất, nên đường xá lúc nào cũng đông đúc. Các đại lộ ở đây dường như không bao giờ ngớt những dòng người xe qua lại. Và phải tới 9 giờ sáng chúng tôi mới tới được bệnh viện. Nhưng khi tới nơi chúng tôi mới biết là mình đến quá sớm, và vì vậy chúng tôi phải ngồi đợi ngoài hành lang thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Thời gian chờ đợi làm tôi có cảm giác như mình đang trải qua một vụ tắc đường đến nghẹt thở. Nơi đây vừa là bệnh viện mà cũng là nơi thực tập của một trường đại học y khoa. Bước vào bên trong, tôi cảm nhận được ngay không khí ngột ngạt, từ bệnh nhân, thân nhân cho đến bác sĩ, y tá, sinh viên thực tập, tất cả đều có vẻ gấp gáp. Bóng đèn huỳnh quang trên trần hắt thứ ánh sáng trắng xanh xuống, càng khiến cho gương mặt ai nấy đều trông có vẻ xanh xao và căng thẳng hơn. Tôi thấy lòng bồn chồn bất an, hết liếc đọc qua tờ tạp chí, chốc chốc lại gõ liên hồi cây bút chì vào tay vịn thành ghế và lấy điện thoại gọi cho vài người bạn. Cuối cùng, vị bác sĩ chúng tôi hẹn gặp cũng xuất hiện. Anh là một chuyên gia ung thư còn khá trẻ, dáng người săn chắc, gương mặt toát lên vẻ nhanh nhẹn và thông minh. Trong bộ trang phục chỉnh tề, anh tươi cười chào tôi. Tôi đã theo dõi bệnh án của anh, rất vui khi gặp anh ở đây. Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh bắt đầu trao đổi về quá trình điều trị của tôi. Theo lời anh, phía bệnh viện sẽ tiếp tục dùng bleomycin để hóa trị cho tôi, nhưng phương pháp mà anh áp dụng sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với cách của bác sĩ Human. Anh sẽ phải lê lết ra khỏi đây chứ không thể nào đi nổi đâu. Anh ấy nói bằng giọng trầm ngâm. Tôi và mẹ mở to mắt kinh ngạc. Anh nói tiếp. Tôi sẽ giết anh đấy. Tôi sẽ giết anh từ từ, từng ngày một. Nhưng tôi sẽ mang anh trở về với cuộc sống. Chúng tôi sẽ truyền hóa chất vào cơ thể anh, liên tục và liên tục với liều lượng tăng dần. Anh thậm chí sẽ không còn đủ sức để đứng vững nữa. Và anh kết thúc. Nhưng chúng tôi sẽ giúp anh đi lại bình thường khi giai đoạn trị liệu chấm dứt. Càng nghe những lời anh ấy nói, tôi càng run sợ khi thoáng hình dung đến hình ảnh mình sau đợt điều trị. Tôi hỏi anh, vì sao việc điều trị lại khắc nghiệt tới như vậy? Anh trả lời, trường hợp của anh đã là quá xấu rồi, nhưng tôi cho rằng đây là cơ hội duy nhất của anh. Mẹ lúc ấy không còn nói được lời nào nữa. Lisa cũng vậy. Chỉ còn Bart tỏ ra bình tĩnh, cố hỏi vị chuyên gia vài điều về phương pháp điều trị. Nhưng vị bác sĩ ngắt lời Bart và quay sang nói với tôi. Anh không còn nhiều cơ hội, nhưng khi anh đến đây với chúng tôi, mọi chuyện sẽ khá hơn một chút so với khi anh đến bất kỳ một nơi nào khác. Tôi hỏi ý kiến của anh về phương pháp điều trị của bác sĩ Enhorn. Anh tỏ ra khó chịu. Anh có thể đến Indiana để tham vấn, nhưng tôi chắc rằng anh sẽ quay lại đây thôi. Cách điều trị của họ không phù hợp với những trường hợp bệnh đã quá nặng như anh. Buổi trò chuyện kết thúc. Trước khi chúng tôi ra về, vị chuyên gia còn nói với theo. Đây là nơi duy nhất có phương pháp điều trị phù hợp với anh đó. Và nếu như anh từ chối, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tôi nói rằng tôi sẽ cân nhắc đề nghị của anh và sẽ trả lời vào buổi chiều. Chúng tôi lái xe quanh Houston trong tâm trạng rối bời. Cuối cùng mẹ tìm được một cửa hàng thức ăn nhanh và dừng lại. Dù lúc đó chúng tôi không muốn ăn gì cả. Thời gian đối với tôi như một áp lực đang đè nặng trên vai. Tôi phải quyết định cho việc điều trị càng sớm càng tốt. Hôm đó đã là thứ sáu rồi, và vị chuyên gia muốn tôi tiến hành điều trị vào thứ hai. Tôi chán nản và thất vọng. Tôi có thể chấp nhận sự thật rằng tôi đang bị nan y, nhưng ý nghĩ mình sẽ trở nên kiệt quệ khiến tôi không thể chịu được. Tôi phân tích những điều vị chuyên gia nói và hỏi ý kiến của mẹ, Lisa và Bart. Tôi cố gắng tạo không khí thoải mái cho mọi người. Nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ, tôi biết mẹ đang hoang mang với những gì mà vị bác sĩ kia nói. Phương pháp điều trị ở đây thực sự đã tác động quá mạnh đến tâm trí, làm tôi không sao xóa bỏ được dòng suy nghĩ. Mình sẽ không có con, mình sẽ không thể trở lại đường đua. Trước đây tôi là kẻ háo thắng và rất ngang tàn. Tôi lao vào tập luyện, thử sức mình trên những đoạn đường khó khăn nhất. Trên đường đua, tôi không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ đối thủ nào. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bắt đầu kỹ. Như vậy là quá sức chịu đựng của mình. Tôi quyết định gọi cho bác sĩ Wolf để xin ý kiến. Càng trò chuyện với ông, tôi càng trân trọng và quý mến con người đó. Ông thật tinh tế, ân cần và không bao giờ đặt nặng cái tôi của mình. Tôi thuật lại với ông về cuộc trò chuyện lúc sáng. Anh ta muốn tôi tiến hành hóa trị ngay và tôi sẽ phải quyết định vào chuyện hôm nay. Wolf im lặng một hồi lâu rồi đáp. Tôi nghĩ sẽ không hại gì nếu cậu tham vấn thêm ý kiến của một người nữa. Wolf cho rằng tôi không nhất thiết phải quyết định ngay trong ngày hôm đó. Ông khuyên tôi hãy đến trung tâm y khoa Indiana. Đúng vậy, tại sao tôi lại không đến Indianapolis và gặp trực tiếp người đã tạo nên thành tựu cho việc chữa trị bệnh ung thư tinh hoàn mà tất cả các bác sĩ khác đều đang áp dụng? Tôi vội liên lạc ngay với bác sĩ Greg Nichols, người được Ahern giao quyền khi vắng mặt. Sau khi giải thích về bệnh trạng của mình, tôi liền hỏi, liệu tôi có thể đến gặp ông ngay được không? Nichols rất niềm nở khi nghe điện thoại của tôi và nhiệt tình nói, chúng tôi có thể gặp cậu ngay. Tôi nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, và tôi cảm thấy mình cần quay lại trung tâm y khoa Houston để lấy hồ sơ. Vị bác sĩ ở đây rõ ràng là rất sẵn lòng điều trị cho tôi, nhưng phương pháp điều trị quá khắc nghiệt đã khiến tôi rùng mình. Tôi nói với vị chuyên gia đã gặp lúc sáng rằng tôi cần dành 1-2 ngày để suy nghĩ thật thận trọng. Anh ta vui vẻ đồng ý và chúc tôi may mắn.